The winter of 1848.
Mùa đông năm 1848, đầy khó khăn và thử thách đối với những người tiền phong đến lập nghiệp ở thung lũng Salt Lake. Vào mùa hè năm 1847, Brigham Young đã tuyên bố rằng cuối cùng các thánh hữu đã đến được điểm tới của họ. Chủ tịch Young nói, đúng chỗ này đây, vì ông là người đã được cho thấy cho một khái tượng nơi mà các thánh hữu sẽ định cư. Các thánh hữu đầu tiên của giáo hội đã chịu đựng nghịch cảnh khủng khiếp trong khi sự phục hồi phúc âm được phát triển. Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà, bị ngược đãi và săn lùng. Họ đã chịu đựng vô số gian nan khi vượt qua các cánh đồng. Nhưng giờ đây, cuối cùng họ đã được ở đúng chỗ. Tuy nhiên, mùa đông năm 1848 khắc nghiệt vô cùng. Mùa đông năm đó lạnh đến nỗi chân của một số người đã bị lạnh cứng một cách tệ hại. Các thánh hữu bắt đầu lo âu. Một số tín hữu giáo hội nói rằng họ sẽ không cất nhà của mình trong thung lũng. Họ muốn ở lại trong xe kéo của họ vì họ chắc chắn rằng giới lãnh đạo giáo hội sẽ dẫn họ đến một địa điểm tốt hơn. Họ đã mang theo hạt giống và cây ăn trái, nhưng họ không dám lãng phí những thứ này bằng cách gieo trồng trong vùng sa mạc khô cằn. Jim Bridger, một người tham hiểm nổi tiếng lúc đó, nói với Brigham Young rằng ông sẽ biếu tặng $1,000 cho giả báp đầu tiên trồng ở thung lũng Salt Lake, vì ông nói rằng điều đó không thể thực hiện được. Việc vàng vừa được khám phá ra ở California càng làm cho vấn đề thêm phức tạp. Một số tín hữu giáo hội nghĩ rằng cuộc sống sẽ giản dị và dữ dội hơn nếu họ đi California trong công cuộc tìm kiếm của cải và một khí hậu tốt hơn. Trong bầu không khí đầy bất mãn này, Brigham Young ở lại cùng các tín hữu của giáo hội. Ông nói, thung lũng này là nơi mà Thượng Đế đã chọn cho dân Ngài. Chúng ta đã bị đổ ra khỏi chảo nóng để rớt vào lửa, ra khỏi lửa để rớt xuống giữa sân nhà, và hiện chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ ở lại đây. Thượng Đế đã cho tôi thấy rằng đây là chỗ ở của dân Ngài. Và đây là nơi mà họ sẽ thịnh vượng. Ngài sẽ làm thời tiết ôn hòa vì lợi ích của các thánh hữu của Ngài. Ngài sẽ ngăn chặn xương giá và đất đai cằn cỗi, rồi đất đai sẽ trở nên màu mỡ. Hỡi các anh em, giờ đây hãy đi và trông trọt hạt giống của mình. Ngoài các phước lành này, Chủ tịch Young còn nói rằng thung lũng Salt Lake sẽ được mọi người biết đến là con đường cái cho các quốc gia. Các vua và hoàng đế sẽ đến tham quan vùng đất này. Điều tốt nhất nữa là một đền thờ cho Chúa sẽ được xây lên. Có những lời hứa phi thường. Nhiều tín hữu giáo hội đã có đức tin nơi những lời tiên tri của Brigham Young, trong khi những người khác vẫn còn hoài nghi và bỏ đi đến nơi mà họ cho rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy rằng mỗi lời tiên tri mà Brigham Young nói đều đã được ứng nghiệm. Thung lũng này đã quả thật đã phát triển và sang suốt. Các thánh hữu đã thịnh vượng. Mùa đông năm 1848 là nguyên nhân thúc đẩy đi Chúa dạy cho dân Ngài một bài học quý giá. Họ đã được học được, cũng như tất cả chúng ta đều học được, rằng con đường chắc chắn và an toàn duy nhất dẫn đến sự bảo vệ trong cuộc sống này là từ việc tin cậy và tuân theo lời khuyên nhạc của các vị tiên tri của Thượng Đế. Tất nhiên, một trong các phước lành tuyệt diệu của vai trò tín hữu trong giáo hội này là phước lành được các vị tiên tri tại thế của Thượng Đế hướng dẫn. Chúa phán, không bao giờ cao hơn một người trên thế gian, ở cùng trong một thời gian được trao cho quyền năng này và các chìa khóa của chức tiểu tế này. Vị tiên tri và chủ tịch của giáo hội ngày nay, Thomas S. Monson, tiếp nhận lời Thượng Đế thay cho toàn thể tín hữu của giáo hội và thế gian. Ngoài ra, chúng ta cũng tăng trở các cố vấn trong tiệc nhất chủ tịch đoàn và các thành viên trong nhóm túc số 12 vị sứ đạo là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Với đôi chân lạnh cứng và vùng đất khô cằn, chắc chắn là các thánh hữu đầu tiên đó phải có đức tin để tin kỳ vị tiên tri của họ. Sự sống còn và mạng sống của họ đang lâm nguy. Tuy nhiên, Chúa đã tưởng thưởng cho việc họ vâng lời và ban phước cho những người tuân theo, người nói thay cho Ngài, cũng như làm cho họ được thịnh vượng. Và Chúa cũng làm cho như vậy cho chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều người trên thế gian như chuyên viên, nhà lý luận và sư phạm mà bảo, chỉ bảo, cũng như quân nhai về bất cứ và tất cả đề tài nào. Với kỹ thuật ngày nay, Thông tin về vô số đề tài đều có sẵn với chỉ một cái bấm chuột. Rất dễ để bị xa vào bể của việc trong kỳ nơi canh tài xác định để nhận được lời chỉ bảo về tất cả và mọi điều, từ cách nuôi nâng con cái cho đến cách tìm ra hạnh phúc. Mặc dù một số thông tin được có giá trị, nhưng chúng ta là tín hữu của giáo hội, được tiếp cận với nguồn lễ thật thuần khiết, chính là thực tế. Với cùng kỹ thuật đó, ngày nay, chỉ bằng máy vi tính, chúng ta tiếp cận với những lời của các vị tiên tri hầu như về bất cứ vấn đề nào. Và các vị tiên tri của Ngài, Thượng Đế đã dạy chúng ta điều gì về hôn nhân và gia đình. Và các vị tiên tri của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta điều gì về học vấn và cuộc sống biết dự phòng. Và các vị tiên tri của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta điều gì về hạnh phúc và sự mãn nguyện cá nhân. Đối với một số người, điều các vị tiên tri giảng dạy có thể dường như lỗi thời, không nói tiếng hoặc thậm chí còn không thích hợp nữa. Nhưng Thượng Đế là Thượng Đế của sự trật tự và Ngài đã thiết lập một hệ thống. Mình nhờ đó chúng ta có thể biết được ý muốn của Ngài. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tội tớ Ngài là các tân tiên tri. Vào lúc bắt đầu giảng kỳ này của thời kỳ trọn vẹn, Chúa tái xác nhận rằng Ngài sẽ giao tiếp với chúng ta và các vị tiên tri của Ngài. Ngài phán, lời ta sẽ được ứng nghiệm dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc việc tiên nói của tội tớ ta thì cũng như nhau. Việc tin kỳ và tuân theo vị tiên tri thì còn nhiều hơn là chỉ một phước lành và đặc ân. Chủ tịch Ezra Tappenson đã tuyên bố rằng sự cứu rỗi của chúng ta dựa vào việc tuân theo vị tiên tri. Ông mô tả điều ông đã gọi là 14 nguyên tắc cơ bản trong việc tuân theo vị tiên tri. Anh cả Claudio Costa thuộc chủ tịch toàn nhóm tiếp xúc thị 70 đã hùng hồn hướng dẫn chúng ta về 14 nguyên tắc cơ bản này. Vì các nguyên tắc này rất quan trọng, nên tôi sẽ lặp lại các nguyên tắc này một lần nữa. Số 1. Vị tiên tri là người độc nhất nói thay cho Chúa trong mọi sự việc. Số 2. Vị tiên tri tại thế thiết yếu đối với chúng ta hơn là các tác phẩm tiêu chuẩn. Số 3. Vị tiên tri tại thế quan trọng hơn vị tiên tri đã qua đời. Số 4. Vị tiên tri sẽ không bao giờ hướng dẫn giáo hội đi sai đường. Số 5. Vị tiên tri không cần phải có bất cứ sự hướng linh hoặc chứng nhận nào trên thế gian để nói về bất cứ đề tài nào hoặc hành động về bất cứ vấn đề nào vào bất cứ lúc nào. Số 6. Vị tiên tri không cần phải nói lời Chúa phán vậy để đưa ra thánh thư cho chúng ta. Số 7. Vị tiên tri cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải biết, không phải luôn luôn điều chúng ta muốn biết. Số 8. Vị tiên tri không bị giới hạn bởi lý lẽ của loài người. Số 9. Vị tiên tri có thể nhận được điều mặc khải về bất cứ vấn đề nào, vật chất hoặc thuộc linh. Số 10. Vị tiên tri có thể tham gia vào những vấn đề dân sự. Số 11. Hai nhóm người gặp khó khăn nhất trong việc tuân theo vị tiên tri là người kiêu ngạo, có học thức và người kiêu ngạo, giàu có. Số 12. Vị tiên tri không nhất thiết phải nổi tiếng đối với thế gian hoặc người thế gian. Số 13. Vị tiên tri có thể có và vị tiên tri về các cầu vấn của ông lập thành đệ nhất chủ tịch vàng năm tiếp xuống cao nhất trong giáo hội. Số 14. Tuân theo vị tiên tri đại thế và đệ nhất chủ tịch vàng thì được phước, chối bỏ họ thì chịu đau khổ. Thưa các anh chị em, giống như các thánh hữu trong năm 1848, chúng ta có thể lựa chọn tuân theo vị tiên tri hoặc là trông kệ vào canh tài xác định. Cầu xin cho chúng ta được sáng suốt để tin kệ và tuân theo lời khuyên giải của các vị tiên tri, cũng như là nhiều các sứ đồ thay thế. Tôi làm chứng rằng về những lòng nhân từ của họ và tôi làm chứng rằng họ đã được Thượng Đế kêu gọi. Tôi làm chứng rằng không có một cách an toàn nào để tiếp cận với cuộc sống, tìm ra giải đáp cho các vấn đề của chúng ta, được bình an và hạnh phúc trên thế gian này và bảo vệ sự cứu rỗi thật sự của chúng ta hơn là các vâng lời họ. Tôi làm chứng về những điều này trong thân nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.